Đan Vũ Càn Khôn, chương 665, Kỳ Tích Chi Kiếm, 2, góc truyện audio.com. Tần Phàm biết tính cách của Mộc Thiên Hùng vốn hung hăng dữ dằn, làm theo ý mình, vĩnh không nhận thua, tuy rằng thế lực Kiền Kinh Tần gia mạnh hơn Thần Mộc Thành Mộc gia một ít, nhưng hắn tuyệt đối không phải vì kiêng kỵ thế lực của Kiền Kinh Tần gia mà không dám khiêu chiến Tần Thiên Hoành thêm một lần nữa. Hắn sở dĩ không dám tiếp tục khiêu chiến lần thứ hai, chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn vẫn còn chưa có tin tưởng thắng được Tần Thiên Hoành. Với chiến lực nửa bước võ thánh của Mộc Thiên Hùng, lại vẫn tự nhận không phải là đối thủ của Tần Thiên Hoành. Như vậy thực lực của Tần Thiên Hoành như thế nào liền có thể biết được. Cho nên khi Tần Phàm nghe Dương Côn nói người tới đuổi giết mình chính là nhân vật như vậy, hắn cũng không thể không sinh lòng kiêng kỵ. Hắn biết mặc dù mình giết chết được Mộc Thiên Hùng, nhưng trên thực tế cũng không phải thắng lợi áp đảo. Chỉ là ỷ vào khí lực biến thái mà chịu kháng một kích, sau đó mang theo thân thể trọng thương liều mạng phản kích mới lấy được thắng lợi. Hơn nữa tu vi tâm cảnh của Mộc Thiên Hùng đích xác là không ổn định, bị Tần Phàm khiêu khích tức giận nên thực lực không thể hoàn toàn phát huy trong cuộc chiến. Tần Thiên Hoành khác hẳn, nghe nói người này chẳng những thiên phú dị bẩm, hơn nữa tính cách cực kỳ bình tĩnh, ít khi tức giận, sở dĩ hiện nay hắn còn chưa thể đột phá tới võ thánh là vì tình sở khốn mà thôi. Nếu như hắn có thể chặt đứt tình kết, nhất định sẽ không thua đệ nhất võ thánh Vân Phi Dương của đại lục. Tóm lại truyền thuyết cùng sự tích của Kỳ Tích Chi Kiếm thật sự quá lưu danh, khiến cho Tần Phàm vừa nghe nói là Tần Thiên Hoành đi theo đuổi giết chính mình liền cảm thấy có chút đáng sợ. Tuy rằng không phải võ thánh đích thân chạy đến, nhưng xem ra cũng kém không xa. Tần Thiên Hoành, đệ nhất nhân dưới võ thánh cảnh giới. Trong miệng thì thào lẩm nhẩm tên gọi này, cũng không nhịn được hơi có chút thất thố. Nhân vật suốt 20 năm không rời khỏi Kiền Kinh, nhưng hiện tại vì hắn lại đi ra. Có thể biết Kiền Kinh Tần gia kiêng kỵ hắn tới mức độ thế nào, chỉ sợ không sớm ngày giết hắn thì tuyệt đối không an lòng. Lần này hắn đã rời xa phạm vi lãnh thổ của Đại Kiền Quốc, cho dù là vị thánh chủ kia từng đáp ứng trong lúc nguy cấp sẽ cứu hắn cũng không thể làm được. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Được rồi, tin tức này ta đã biết, ta rất nhanh sẽ rời khỏi Đại Phong Thành, đến lúc đó khi Tần Thiên Hoành tới đây, ngươi cứ trực tiếp nói cho hắn biết hành tung của ta là được. Tần Phàm phất tay nói với Dương Côn, nếu sự tình đã không cách nào tránh né, hắn chỉ có thể tích cực đi đối mặt. Chỉ là với thực lực bây giờ của hắn, đích xác còn chưa đủ lòng tin tuyệt đối đối mặt với nhân vật Kỳ Tích Chi Kiếm kia. Ngay cả nhân vật mà Mộc Thiên Hùng cũng phải e ngại, đệ nhất nhân dưới cấp bậc võ thánh tuyệt đối không phải là hư giả. Tạm thời Tần Phàm vẫn lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Với tốc độ tiến cảnh biến thái hiện giờ của hắn, thật sự không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, nếu lần này có thể thành công tìm được viên ma trùng thứ tư để luyện hóa, hắn mới có lòng tin tuyệt đối đi đối mặt với đối thủ khủng bố như thế. Dạ, thuộc hạ biết, Dương Côn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó cung kính lui xuống. Kỳ thật hắn từng nghe qua thanh danh Kỳ Tích Chi Kiếm Tần Thiên Hoành, hơn nữa từng trải qua thời đại điên cuồng kia, cho nên hiện tại trong lòng. Góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật cũng rất muốn biết Kỳ Tích Chi Tử cùng Kỳ Tích Chi Kiếm so sánh thực lực sẽ như thế nào. Sau khi Dương Côn rời đi, Tần Phàm thật nhanh đi tìm Phương Tiểu Tình. Hiện tại tâm thần của nàng tựa hồ luôn bất an, vừa hỏi mới biết được nàng cảm giác được lời triệu hoán từ trong thần thú gia tộc có vẻ càng ngày càng thêm mãnh liệt, thậm chí đã tới mức làm cho nàng không cách nào ngủ được yên giấc. Nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Phương Tiểu Tình, nghĩ tới trên đường vì chuyện của mình lại lạnh nhạt thiếu nữ này, Tần Phàm có chút áy náy, nếu như mình đã thu thảo Mộc Linh làm thù lao, lẽ ra phải nhanh chóng đưa nàng đi tới mục đích mới phải. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, sau đó hai người liền vội vàng rời khỏi Đại Phong Thành. Ngoại trừ Đại Phong Thành vì có gió lớn tồn tại nên Tần Phàm không thể dùng chu tức dực phi hành, vì vậy sau khi rời khỏi suốt một ngày sức gió mới dần dần giảm bớt, Tần Phàm lại tiếp tục mang theo Phương Tiểu Tình bay qua vài dãy sơn mạch, bắt đầu đi tới gần biên cảnh Đại Khôn Quốc. Trời chiều buông xuống, vào lúc này trong tầm mắt hai người rốt cục lại xuất hiện một tòa đại thành. Tòa đại thành này cũng nằm trong biên cảnh Kiền Khôn Đới cùng Đại Khôn Quốc, được gọi là Anh Hùng Thành. Nghe nói là một tòa thành cổ, lịch sử đã lâu, nhưng phong cách kiến trúc thô lậu khác với phong cách của Đại Kiền Quốc. Rốt cục đã đi tới nơi đây, Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình đáp xuống đất, cuối cùng hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đi tới được Đại Khôn Quốc, qua thêm một tòa thành thị sẽ là thần thú thành của thần thú gia tộc. Rốt cục xem như hắn sắp hoàn thành lời hứa hẹn với Phương Tiểu Tình, bình an đưa nàng tới thần thú gia tộc, mà bản thân của hắn cũng đã vượt qua một trạm trong lần du lịch đại lục lúc này. Đại Khôn Quốc, thần thú gia tộc. Tần Phàm lẩm bẩm vài âm tiết, nhưng lúc này tựa hồ cảm thấy bên trong có một loại hương vị huyền bí, thậm chí làm cho hắn cũng cảm giác như có một đầu thần thú đang mơ hồ rít gào trong hư không. Không ngờ chính ta cũng nghe được lời kêu gọi này sao? Tần Phàm không khỏi cả kinh, loại triệu hoán này có chút tương tự với miêu tả của Phương Tiểu Tình, kết hợp với buổi lễ chiêu thánh mấy năm trước, mấy người của Đại Khôn Quốc từng đề cập qua quan hệ của hắn cùng thần thú gia tộc, điều này làm cho hắn chợt cảm thấy có chút tò mò. Hắn cũng rất muốn đến thần thú gia tộc nhìn xem một lần. Ngay khi Tần Phàm cùng Phương Tiểu Tình sắp đi vào Anh Hùng Thành, tại thành chủ phủ Đại Phong Thành xuất hiện một vị lam y kiếm giả. Người này một thân áo lam, bên hông đeo ngân sắc trường kiếm, dài chừng 3 xích, bên trên cũng không có nhiều hoa văn, có vẻ vô cùng cổ xưa tự nhiên, thậm chí thoạt nhìn cũng không nhận ra có gì đặc biệt. Nhưng một ít người có kiến thức liền biết kiếm bình thường có thể đặt trong chữ vật giới chỉ, đại khái khi cần sử dụng mới lấy ra, không cần mang theo bên người thật không quá thuận tiện. Mà nếu như là linh khí, thậm chí còn có thể thu vào trong thân thể, khi sử dụng có thể trực tiếp xuất hiện ngay trên tay. Loại kiếm mang theo ngay trên người như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một là dùng trang trí tăng thêm khí thế, hai là vì thanh kiếm quá mức sắc bén bá đạo, ngay chữ vật giới chỉ cùng thân thể cũng không thể chứa đựng. Mà thanh kiếm kia thoạt nhìn có vẻ bình thường, tuyệt đối không thể có tác dụng như dùng trang trí, cho nên chỉ có thể do nguyên nhân thứ hai. Cách chương.